Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm. Tổ chức đại lễ Phật đản. Đại đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng. Nguyện lực và nghiệp lực. Thời gian ngày 15 tháng 5 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày rằm tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần.
Vườn lâm tỳ ni đảnh Thế Tôn đàn xanh, hoa vừa ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành ca tỳ là vê gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan loan tình vui, tất đạt đa thái tứ ra đời ánh sáng Như Lai. Diệt thảm sân si sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy ngài.
Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô U Thọ Hà Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con. Hôm nay là ngày 15 Tây tháng 5 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày rằm tháng 4 năm Nhâm Dần, tại chùa Quan Thế Âm chúng con long trọng tổ chức đại lễ mừng đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Và giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con thành tâm cung thỉnh ân sư và chư tôn đức Quan Lâm Pháp Hội đã chứng minh cho buổi đại lễ ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên ân sư đã từ bi hứa khả, chúng con xin thành tâm cung thỉnh ân sư và chư tôn đức khởi thân Quan Lâm Pháp Hội. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô U Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con thành tâm đê đầu cung thỉnh ân sư, khởi xướng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
con thành tâm cung tỉnh sư phụ cùng chư tôn đức an tọa, có mời quý Phật tử cùng ngồi xuống.
Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử.
Ngày Phật đản, chúng con dâng hoa thắm, dâng lòng son hòa quyện với bùn non.
Bảy đó sen ngày ấy vẫn vuông tròn, ngàn năm nữa chẳng mỏi mòn gương cánh.
Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh, chúng ta thành kính tri ân Ngài đã vì hạnh phúc của nhân loại mà hiện sanh ra đời. Sức sống vĩ đại của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chính là hình ảnh tăng già, đó là đoàn thể của các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, là sự hiện hữu của Đức Phật trên thế gian này.
Kính mừng ngày Đức Phật đản sanh, mỗi chúng ta phải tự ý thức vai trò sứ mạng của mỗi tỳ kheo trong việc giữ gìn sự hòa hợp thanh tịnh của tăng già. Đó chính là đóa hoa tâm thành kính dâng lên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong ngày lễ Phật đản trọng đại này.
Ví như này các tỳ kheo, bông sen xanh hay bông sen hồng, bông sen trắng sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước và đứng thẳng không bị nước nhiễm ướt. Cũng vậy, này các tỳ kheo, Như Lai sanh ra ở trong đời, lớn lên trong đời, vươn lên khỏi đời và sống không bị đời ô nhiễm.
Và giờ đây chúng con thành tín kính mời đại chúng thưởng thức tiết mục múa dâng hoa cúng Phật của lớp đệ tử Quy. Xin quý vị cùng thưởng thức.
Em theo mẹ đi lễ chùa, lòng em như hoa sen thắm chân.
Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô U Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Chân nhón gót cõi ta bà ô uế, dần tiêu tan những giọt lệ sầu đau. Người về đây là đánh dấu ngàn sao, cho trái ngọt, cho hoa màu tươi thắm. Kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật, ngày lịch sử trọng đại và thiêng liêng này, để báo Phật ân đức, đồng thời thực hiện lời di huấn tối hậu của bậc giác ngộ, vì đại sự nhân duyên khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, đem ánh sáng giác ngộ cho thế gian, cùng với sự hạnh phúc và an vui cho nhân loại, nhân ngày đại lễ Phật đản, để hiểu thêm về cuộc đời và những lời Phật dạy. Với sự chí thành, đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con cung kính đê đầu đảnh lễ, kiền thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn từ bi hoan hỷ vận chuyển thiền âm, ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ. Nam mô Hoan Hỷ Tạc Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện cũng như đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Dần. Tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quán Thế Âm long trọng tổ chức đại lễ tắm Phật đêm hôm qua, và sáng hôm nay long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 dương lịch 2022. Giờ đây chúng tôi nói đến cái hạnh nguyện, hay nói khác hơn đó là nguyện lực và nghiệp lực và A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, buổi giảng hôm nay tương đối khá là quan trọng. Ở trong nhiều năm qua, hay nói khác hơn là trong 2 năm dịch bệnh, chúng ta không có tổ chức những đại lễ lớn. Tuy nhiên hôm nay đại chúng vẫn tập về khá là đông, cho nên đêm hôm qua chúng ta đã có một cái buổi lễ tắm Phật. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi sẽ nói đến cái ý nghĩa sự ra đời của đấng vĩ nhân trời trên các vị trời và người trên các loài người. Chư Phật, chư Đại Bồ Tát vì nguyện lực mà thể hiện ra cõi đời. Bọn phàm phu chúng ta vì nghiệp lực mà trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Hai cái điều này chúng ta muốn nói trong ngày hôm nay. Tuy rằng cái việc này rất là quan trọng, nhưng đối với phàm phu chúng ta thực sự rất cần thiết để chúng ta thấu lý, tức là hiểu được cái giáo lý của Phật Đà và Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta ra đời để lại cái gì? Để lại một kho tàng giáo điển cho chúng sanh tu hành để liễu sanh do thoát tử. Vì Phật Bồ Tát đem cái hạnh nguyện, nguyện lực để vào trong cõi đời này độ sanh. Còn bọn phàm phu chúng ta vì nghiệp lực mà trôi lăn sanh tử luân hồi. Câu này thực sự là ấn tượng. Cho nên Tổ sư Ấn Quang trong văn sao Ngài nói là chúng sanh thường khởi hoặc tham sân si, tạo nghiệp sát trộm dâm, và trong hiện tại bị nghiệp trói buộc do tâm tạo ra nghiệp, và nghiệp trói buộc lại tâm vì tâm không chuyển được nghiệp. Mấy câu này trong văn sao lắng nghe cho kỹ. Và khi nghiệp trói buộc lại trong hiện tại thì lúc lâm chung nó cũng trói buộc, mà Ngài dùng danh từ đó là nghiệp sát trộm dâm dối đoạt mất chánh niệm. Ngay hiện tại chúng ta không đủ sức công phu để đột phá cái hoặc là tham sân si, gọi là tư hoặc. Tham sân si mà nghi là tư hoặc, tưởng chừng như đơn giản, như đến A-la-hán mới đoạn được. Và Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc đại đại A-la-hán, là bậc đại đại Bồ-Tát. Ngài đã đoạn sạch hết hoặc là tham sân si, mạng nghi là tư hoặc, kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, đã đoạn sạch. Cho nên thành ra tự tại dùng nguyện lực để đi tha phương quốc độ, để độ chúng sanh, không bị vướng mắc trong nghiệp lực trói buộc. Còn bọn phàm phu chúng ta bị nghiệp lực trói buộc, nhất là nghiệp ái. Cho nên ái bất trọng bất sanh ta bà, ái không nặng không sanh ta bà. Vì ái nặng cho nên phải sanh vào ta bà này, chịu bao nhiêu sự thống khổ. Bây giờ muốn chuyển được cái nghiệp lực này, cần phải Phật lực, pháp lực, tự tánh, công đức lực. Ba cái lực này trong văn sao Ấn Độ hay nhắc đến. Nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, bao nhiêu cái kho tàng giáo điển của Ngài, đó là pháp lực cộng lại với tự tánh công đức lực, và âm thầm có Phật lực gia trì, thì ba cái lực này nó chuyển hóa hoặc nghiệp và khổ. Quý vị mà thâm nhập được điều này thì thực sự đây là một điều may mắn, cực kỳ may mắn trong cuộc đời của mình. Tự thân của mình để mà chuyển hoặc nghiệp khổ, không cần pháp lực, không cần Phật lực, chỉ tự lực của mình để mà chuyển được cái hoặc nghiệp khổ này, thực sự chúng ta không đủ sức để làm. Tự lực đối với căn cơ trong 10.000 năm mạt pháp chúng ta không có cửa. Thời chánh pháp 1.000 năm đầu thì tu giới luật họ thành tựu, 1.000 năm thứ hai họ tu thiền định được thành tựu. Như Phật quyền ký trong 10.000 năm mạt pháp trở lại đây, 10.000 năm mạt pháp về sau phải tu cái phương pháp tự lực và tha lực. Tự lực đó là tự tánh công đức lực, tha lực đó là pháp lực và Phật lực, chuyển được nghiệp lực. Để chúng nghe có cảm xúc phải không? Có cảm xúc. Như vậy hôm nay mình phải nương nơi Phật lực bổn nguyện vô tác diệu lực bất khả tư nghì của Đức Phật A Di Đà, do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ra đời giới thiệu. Mà bọn phàm phu chúng ta có mắt nhìn không thấy, nhục nhãn là mắt thịt nhìn không thấy. Phật chứng được pháp nhãn, Phật nhãn, thiên nhãn. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy cách đây 10 muôn ước cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, và có bổn nguyện siêu thắng bất khả tư nghì. Chúng sanh nào lúc lâm chung đủ tính hạnh nguyện, đủ thiện căn phước đức nhân duyên, chỉ 10 niệm được sanh về nước ta. Mà khi về nước ta thì thôi rồi, các căn vui vẻ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, căn thân thế giới trên đó thì bất khả tư nghì. Hôm nay lợi dụng nhân ngày Phật đản quý vị tập trung về đây, chúng tôi muốn nói đến cái bổ nguyện này của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà ra đời. Hai vị Phật này phối hợp với nhau. Một vị Phật Thích Ca Mâu Ni là ra đời để dùng cái khổ chỉ cho chúng sanh cái khổ, là sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ khổ, ái biệt ly khổ, cầu không được khổ, để chúng sanh thấu hiểu sự khổ. Và muốn thoát ly sự khổ thì phải niệm Phật về bên Tây Phương Cực Lạc. Và Đức Phật A Di Đà là thành lập một cái cảnh giới là an vui, là thanh tịnh, là thanh lương, là mát mẻ, để hàm dưỡng chúng sanh để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hai vị Phật này phối hợp nhau. Cho nên Tổ Ấn Quang nói một vị Phật thì hiện vào ngũ trược ác thế, một vị Phật thành lập một thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hai vị này phối hợp với nhau để độ chúng sanh trong cõi ta bà này. Quá tuyệt. Chỉ con đường sinh lộ này cho chúng sanh trong thời mạt pháp, không còn con đường nào khác. Chúng tôi dám quả quyết như vậy, không còn con đường nào khác. Chỉ con đường nào khác, đó là bậc thượng căn thượng trí Bồ Tát thể hiện ra đời, thì có thể là Ngài dùng cái tự lực và nguyện lực của mình để đi độ sanh. Còn bọn phàm phu chúng ta còn nghiệp lực thì nó lôi cuốn, nó chi phối và nó làm chủ bản tâm, thì thôi không được an vui tự tại, khổ đau vô cùng. Và chúng sanh ở trong biển khổ đó vẫn không thấy khổ, gọi là khổ khổ, hoại khổ rồi hành khổ. Đó là điều mà chúng tôi muốn nói trong ngày hôm nay. Mọi người lắng động, nhất là những người đang làm bếp, quý thầy, quý chú, tập trung lắng nghe. Khi nghe trực tiếp như vậy, nó có cái năng lực đi vào trong con người của mình. Nó có tác dụng gọi là ngộ được lý. là để giải một cách thông suốt, lý giải một cách thông suốt, thì bắt đầu mình thực hành, nó hỗ trợ cho nhau, giải hành tương ưng hỗ trợ cho nhau, thì mình mới có thể thành công được. Chứ bọn phàm phu mình mà trung hạ căn mà không còn cái lý để mà hiểu và không còn cái sự để hành, mà chỉ có hiểu lý không á, thì không thể nào đột phá được phiền não. Mà nếu mà hành sự không mà không hiểu lý, thời gian cũng bỏ cuộc, chán chường. Chỗ này là cái chỗ mà cần phải hiểu. Đêm hôm qua sau khi lễ tắm Phật xong, thực sự chúng tôi về lại đến khu chiên tu là 9 giờ rưỡi. Mãi đến 10 rưỡi bắt đầu vào giấc ngủ, đến 1 rưỡi được 3 tiếng đồng hồ. Thường thì những lễ lớn chúng tôi rất ít ngủ, là do lo quá ít ngủ hay là gọi là mất ngủ. Hôm qua thì thực sự vui cũng thiệt là vui, mà lo cũng thiệt là lo. Vui là từ khi đặt chân lên mảnh đất thiên này hơn 22 năm, chưa khi nào thiết lập một cái lễ đài mà trang nghiêm thánh tịnh như vậy. Âu đây cũng là nhờ học văn sao giữ lòng cung kính, cho nên thành ra cái lòng cung kính nó mới thể hiện ra cái sự tướng. Quý thầy thực sự bỏ một cái công sức rất lớn và tôn kính đối với bậc vĩ nhân xuất hiện ra cõi đời này là Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Đâu Xuất, để chúng ta về đây để mà hưởng thụ cái từ trường này và cái hoàn cảnh này. Thì mừng cũng rất là mừng là gần đây 2 năm dịch bệnh không tổ chức được, và chúng tôi nghĩ chắc là chìm liễm luôn và không biết khi nào để mà dịch ổn. Mà hôm nay Phật tử về ngồi đây, có người đeo khẩu trang, có người không đeo khẩu trang, coi như là hoan hỷ vô cùng, coi như là mình tự tại tự do. Và về đây Phật tử thấy chùa tôn mà ai cũng khen đẹp nữa chứ. Nhất là nhìn các vị Bồ Tát hóa thân, 33 vị Bồ Tát mà ai cũng lạy Bồ Tát, hoan hỷ vô cùng. Và có một số quý Phật tử nói: con về đây mà con thèm ngủ chùa, nhưng mà chùa không còn chỗ ngủ, chặt cứng hết trơn, chánh điện cũng ngủ, chánh gác cũng ngủ, không còn chỗ nào không ngủ. Và Phật tử phải đi lên trên Đà Lạt nói rằng: sáng con xuống sớm, con thèm ngủ chùa lắm nhưng mà không có chỗ ngủ nữa. Lo, thực sự cũng lo, là bởi vì Phật tử đến mà không có cái nơi để ổn định. Tuy nhiên Phật tử cũng hết sức hoan hỷ thông cảm cho chùa núi, chùa tôn và chùa đơn sơ mộc mạc. Nhưng cái tấm lòng của quý thầy quan tâm lo lắng quý vị, chúng tôi thấy là đặt yêu cầu không ạ? Cái duyên đợt này rất thù thắng là làm xong cái quầy nước mà Phật tử không có cơm ăn uống nước trừ đói. Đói quá rồi uống nước, mà nước thiệt là ngon. Vì vậy chúng tôi mừng, mà trong lòng thực sự quý vị biết là hoan hỷ vô biên cùng tận. Một phần là lo công việc, một phần vui quá cho nên thành ra ít có ngủ. Mãi đến thời công phu 3 giờ mấy bắt đầu dậy công phu, nằm niệm Quan Âm mãi không ngủ. Không ngủ thôi thức dậy, nhưng mà công phu vẫn không có bị hôn trầm ngủ gục. Đây là một cái năng lượng khi mình tổ chức một buổi lễ, và cái năng lượng và cái từ trường và cái công đức gia trì cho mình, cho đại chúng. Cho nên cái niềm vui đó nó tan biến mất, bớt cái ngủ đi. Điều này thực sự có. Cái việc mà chúng tôi ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng mà quý mến của quý Phật tử về đây tham dự, và cái niềm vui của chúng tôi quý vị về đây để tham dự tắm Phật. Và hôm qua quý Phật tử uống nước tắm Phật ngon quá mà hơi ít là do cái ly nó nhỏ chứ không phải ly như mấy năm trước, và ít như vậy thấy thiếu thì sang năm mới tới nữa, đúng không ạ? Chứ uống mà đầy bụng no rồi ngán chắc sang năm không đến nữa đâu. Nhưng mà chắc là không bỏ ha. Và chúng tôi uống một ly nước, và quý vị biết là hồi tối sau cái lễ xong nó khát nước quá chừng luôn, mà uống một ly nước nó mát từ trên đầu đến đuôi luôn, mát quá chừng luôn, hoan hỷ vô cùng. Thầy Tuệ thầy nấu cái nước gì đâu mà nó ngon quá chừng quá đổi luôn, bông hoa thơm quá chừng, kỷ niệm khó quên luôn ạ. Kỷ niệm khó quên. Thưa quý vị, thực sự chúng tôi mừng nữa là đó là quý vị về được nghe được những cái điều mà chúng tôi muốn nói và chúng tôi chia sẻ để chúng ta hiểu, để về áp dụng công phu tu hành. Chứ còn quý vị về đông mà để phát tâm cúng dường thì cái điều này có cũng được, không có cũng không sao. Chúng tôi không để toàn tâm vô chuyện này. Vì vậy chúng tôi hồi tối có nói một cái câu đó là thanh tâm quả dục. Có một số cái Phật tử bên Mỹ họ cảm được cái câu này: muốn tâm thanh tịnh, muốn tâm an vui, muốn tâm có trí tuệ, muốn tâm không còn luân hồi sanh tử, muốn tâm nhập Phật trí, hay không khác hơn là muốn tâm mình hòa với tâm chư Phật, thì tâm này phải là ít muốn biết đủ, thường lạc ngã tịnh, thiểu dục tri túc, tri túc thì thường lạc. Mà người thường lạc là tri túc. Mình đã nhắc Phật tử được như vậy mà mình về mình cứ kể mình thiếu thốn điều này, thiếu thốn điều nọ, mình xin xỏ điều kia, thì cái lời nói với hành động nó không có hợp. Cho nên quý vị Phật tử biết là từ trước đến giờ chúng tôi thực sự hiểu được cái đạo lý là trong mạng mình có tiền thì họ tìm mình đi cúng và khách tự nhiên nó đến. Còn trong mạng mình không có thì kêu gọi kiểu gì cũng không có. Hiểu được cái đạo lý này rồi thì thôi khỏi kêu gọi. Mình chỉ cật lực đề xướng, nỗ lực để mình làm công đức để tích lũy tài thí, pháp thí và vô ý thí. Giờ chúng tôi bắt đầu trở lại cái việc nói một chút xíu cái sự thể hiện của Bồ Tát Khổ Minh ở cung trời Đô Xuất. Trong này nó hàm chứa ba cái điều mà hôm qua chúng tôi nói, đó là nghi lễ, đó là triết lý, đó là cảm ứng mầu nhiệm. Khi Ngài ở cung trời Đô Xuất nội viện, Ngài nhìn xuống cõi Ta Bà này, Ngài thấy Ta Bà khổ, Ta Bà khổ. Chỉ có tịnh độ Tây Phương Cực Lạc vui, tịnh độ Tây Phương Cực Lạc vui. Sống trong Ta Bà này một cười mười khóc mà vui cái nỗi gì, đúng không? Một cười mười khóc mà vui cái nỗi gì? Nếu mà nước mắt của chúng sanh là bọn chúng ta mà có chỗ để mà nó chứa, thì từ vô lượng đời kiếp đến bây giờ mà khóc cái nước mắt nó ra, nó ngăn nó nhiều hơn biển cả đại dương. Là biết cái nỗi khổ mình như thế nào, trong kinh nói cái nỗi khổ mình nó cùng cực như vậy. Cho nên Ngài nhìn thấy chúng sanh trong Ta Bà khổ, Ta Bà khổ, Ngài mới dùng nguyện lực để đi vào cõi Ta Bà này để độ chúng sanh. Độ chúng sanh đã hết khổ. Cái nguyện lực Ngài như thế nào, lắng nghe nè. Cái sự nhập thai của Ngài nó kỳ diệu vô cùng. Nhập thai làm sao? Hóa hiện thành ông voi trắng số ngà. Trong sử liệu có nói đúng không ạ? Thành voi trắng số ngà vào hông hũ của hoàng hậu Ma Gia. Voi tượng trưng cho sức mạnh, đó là nguyện lực của Bồ Tát. Trắng là sự tinh anh, là thanh tịnh. Cái A-la-gia của Ngài đã hết tất cả những cái nghiệp báo tư hoặc, kiến hoặc, lậu hoặc. Tất cả những cái nghiệp báo sanh tử nó đã hết sạch, cho nên thành ra biểu trưng cho con voi trắng. Và sức mạnh của nguyện lực đó là ông voi. Và số ngà đó là tượng trưng cho hạnh nguyện của Bồ Tát là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Điều này quý thầy nên nắm vững biết để mà mình hiểu được cái cuộc đời của Đức Phật và sự ra đời thể hiện của Ngài như thế nào, cần thiết lắm. Và hiện thành voi trắng số ngà, mà Bồ Tát ứng hiện thành voi trắng số ngà, thì cái này giáo lý của nhà Phật gọi là sự cảm ứng, sự mầu nhiệm. Và hoàng hậu Ma Gia mộng thấy voi trắng số ngà và liền mang thánh thai, Bồ Tát thai. Và trong cái lúc hoàng hậu Ma Gia mà mang thai an ổn vô cùng, bởi vì đây là Bồ Tát thị hiện vào để mà độ gia đình và cũng như là độ chúng sanh. Cho nên thành ra hoàng hậu mang cái thai rất là hoan hỷ. Còn chúng sanh cũng là mang thai, các cô, các bà mang thai. Nhưng mà cái thai đó là báo oán, là đòi nợ, và mình phải trả nợ. Cho nên thành ra mình khổ đau vô cùng, mình mệt mỏi vô cùng. Tuy rằng chúng tôi không mang thai mà biết cái vụ này do Phật tử đâu nói lại mà. Trời ơi, có nhiều người ốm nghén mà coi như cạp đất rồi ăn đồ me chua lét gì mà cũng ăn luôn. Cái thai nó đòi, nó báo là phải như vậy nó mới chịu. Mà nó nằm ngủ cũng không yên, mà mang phải 9 tháng 10 ngày, mang nặng để đâu. Vì chúng sanh phải gặp oan oan tương báo với nhau, cho nên thành ra gặp nhau trong cuộc đời này là báo ăn báo oán, đòi nợ và trả nợ. Mà cái người mà đòi nợ mình mà để gọi rằng họ đến họ trả nợ cho mình rồi họ báo ân cho mình thì số lượng quá ít. Vì sao vậy? Vì do cái tâm của mình xấu ác rồi nó chiêu cảm những cái đối tượng là những người đời trước oan gia nó tới nó đòi nợ mình là chính. Còn cái tâm mình thanh tịnh, thanh lương mà có tu tập thì nó chiêu cảm những người báo ân, đền ơn, trả ơn chúng ta đến. Quý vị để coi thì coi. Khi quý vị mang thai mà tâm quý vị hoan hỷ, vui vẻ, rồi tâm của mình thánh thiện, có tu tập, thì cảm ứng những người tốt đến với mình. Cho nên Hán Tổ nói cái lúc mang thai, tâm người này phải hiền hòa, tâm người này phải thanh tịnh, tâm người này phải an vui, tâm người này phải thánh thiện, tâm người này phải niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, thương người, cứu vật, thì chắc chắn là sanh ra đứa con phải là bậc
kỳ tích siêu quần bạc tỷ, là thánh hiền. Bởi vì có hiền mẫu thì sanh ra buộc phải là hiền tử, là hiền nữ thôi, không chạy đâu hết. Mà nếu là người nữ đó mà không phải là thánh hiền thì sanh ra đó là người gì? Ngụy thiện nhân, là ác nhân, giả thiện. Như vậy khi mà hoàng hậu mơ thấy là mang thai liền, và rải rác một số Phật tử giống như cái cô mà hôm trước ở bên Đức về mà có nói được cái chuyện mà hai vợ chồng gặp nhau và muốn ở như vậy không có con, nhưng mà cuối cùng gặp bà già bưng đứa con, là đứa con trai, đưa cho đứa bé cho cô đó, thì cô đó bèn mang thai. Đó là hàng phàm phu mà còn được cảm ứng với Bồ Tát như thế, huống chi là Bồ Tát hộ minh cung trời đâu xuất thị hiện, mà cái chuyện cảm ứng này không có là chuyện lạ. Có điều này. Nhiều Phật tử niệm Bồ Tát Quan Âm, và Bồ Tát Quan Âm thị hiện một bà già trong giấc mơ đưa đứa con, cái là mang thai. Nhiều lắm, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, nhiều lắm. Đúng không ạ? Đó là sự cảm ứng màu nhiệm, có cảm liền có ứng. Và cái điều hôm nay chúng ta muốn nói là Ngài thị hiện khi bước ra là đi 7 bước. Mà hồi tối chúng tôi nói là trong cõi đời này vô lượng đời kiếp đến bây giờ đó, 7 vị Phật ra đời, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật vị thứ 7. Cho nên nó là Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Tỳ Xá Phù, Đức Phật Câu Luân Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp và Thích Ca là vị Phật thứ 7. Cho nên Ngài đi 7 bước qua sen. Về sau nếu mà Ngài Di Lặc ra đời chắc đi 8 bước vì Ngài là vị Phật thứ 8. Đó, cái triết lý nó nằm ở chỗ đó. Và 7 bước hoa sen Ngài nói cái gì? Hôm nay muốn nói chỗ này nè. Thực sự hôm nay quý thầy thì nhiều lúc các thầy học giáo lý giỏi, hoặc giả mình tu pháp môn nào khác, mình không cần nghe điều này, cũng không nên, nên cần nghe. Đến một lúc nào đó quý thầy sẽ tổ chức những cái lễ Phật đản nho nhỏ hoặc lớn, hoặc như Giác Nhàn hoặc lớn hơn, thì mình có thể mình ngồi mình chia sẻ, mình nói về những cái triết lý, cái cảm ứng màu nhiệm này, và thực hành những cái nghi lễ này, và có những cái biểu tượng và cái lễ đài như vậy nằm trong tâm của quý thầy, để chừng quý thầy sẽ có thể làm một cái nơi nào đó trong chú xứ của mình, rất là cần. Thực sự chúng tôi cùng quý thầy mà ngồi bàn 5-7 ngày, 7-8 ngày và suy nghĩ mới ra được cái mô hình như vậy. Mỗi thầy một chút, mỗi thầy mỗi cái ý kiến, thầy phiên thì treo lồng đèn, rồi dán những cái câu in ra, mấy câu là bảy đó sen hồng non góp tịnh vân vân. Cho nên là mỗi thầy có mỗi cái đặc biệt, cho nên hình thành một cái pháp hội và hình thành một cái đại lễ Phật đản mà chúng ta chỉ đến dự lễ xong đi về mà không hiểu được những cái triết lý sâu xa thì thực sự là uổng quý vị, rất là uổng. Mà cái cách nói chuyện của chúng tôi là hầu như Phật tử ở trong này và đang online trực tiếp là thích nghe cái cách nói chuyện của chúng tôi, là bởi vì chúng ta đồng tu pháp môn Tịnh Độ và lấy cái sự đản sanh của Đức Phật ra đời để mà hòa nhập vào cái pháp môn Tịnh Độ. Đó là Ngài nói là Ngài thị hiện đản sanh để giúp chúng sanh ngộ được tánh vô sanh. Mà muốn ngộ được tánh vô sanh thì phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì ngộ tánh vô sanh nhanh nhất và thoát ly sanh tử luân hồi nhanh nhất. Đó là bước thứ 7. Chút nữa chúng tôi nói điều này. Bước thứ nhất Ngài nói gì? Thị Đông Phương vị chúng sanh vi đạo thủ cố. Tiếng Hán. Chừng quý thầy mà cần thì chúng tôi cho cái câu này để mình về mình chiêm nghiệm. Tiếng Việt dịch ra là gì? Thị là nhìn. Nhìn phương Đông là thị phương Đông. Vị chúng sanh, đó là vì là vì chúng sanh mà Ngài ra đời để dẫn đường cho chúng sanh, vị đạo thủ cố. Đạo là con đường. Ra đời để cho tất cả chúng sanh trong chín pháp giới. Câu này nó sâu sắc nè. Chín pháp giới đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Chín pháp giới là vị thầy dẫn đường cho chín pháp giới, là từ Bồ Tát cho đến hàng ở địa ngục. Là vị thầy dẫn đường, chỉ ra phương pháp môn cho các hàng Bồ Tát tu hành. Nhưng Ngài ra đời, Ngài nói cho các vị Bồ Tát đó là lục độ, cho các hàng duyên giác đó là 12 nhân duyên, cho các hàng thanh văn đó là tứ đế, cho hàng trời đó là tu 10 điều thiện, cho người đó là tu trung thiện và giữ năm giới, và nói về nghiệp báo cho chúng sanh và dẫn đường cho chúng sanh trong cõi ta bà này. Cho nên mới nói là thị Đông Phương vị chúng sanh vi đạo thủ cố. Bước thứ nhất, khi ngài bước thứ nhất, ngài chưa chỉ một tay lên trời, chưa chỉ cho đất ngang, đi bước thứ nhất là nói câu này trước, nhìn về phương đông. Mà phương đông là tượng trưng cho ánh bình minh xuất hiện, là tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho trí tuệ. Cái triết lý này lắng nghe nha, một năm mới giảng một lần, không biết sang năm có giảng hay không, hay là giảng sanh đây chưa biết, đúng không? Bước thứ hai, thị nam phương vị chúng sanh lương phước điền cố, là ngài nói ngài ra đời để chúng sanh nương nơi ngài, nương nơi Phật pháp tăng, và Phật pháp tăng là ruộng phước, gọi là vị lương phước điền cố. Chân cái y của quý thầy đang bận đó là từng ô, đó là do A Nan hỏi Đức Phật về sau khi ngài nhập niết bàn rồi, con mấy y mấy áo trang phục cho chư tăng may như thế nào. Thì ngài ngồi trên núi, ngài nhìn xuống, ngài thấy cái ruộng từng ô, người ta khoanh vùng lại, ngài kêu may y cho quý thầy như ruộng điền ở phía dưới đó. Nghĩa là những người mà đắp được tấm y này phải là người vì lợi mình, lợi ích chúng sanh, không có vị kỷ, và có một cái phước báu đặc biệt để chúng sanh nương nhờ và gieo trồng trong đó. Cũng như hôm nay có cái cô Vững và cô Thủy và cô Thấm, cô Thủy và cô Vững ở bên nước Áo, cô Thấm là mẹ của cô Thủy, là đang có mặt ở đây ở Bảo Lộc, lên đây sau khi chúng tôi giảng xong, và kế tiếp có chương trình là có một cái đại lễ cúng dường trai tăng. Họ phát tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật trai tăng để họ bồn phước. Thì chư tăng là ruộng phước điền, chư Phật là ruộng phước điền, và pháp là phương pháp để hướng dẫn cho họ, để tích lũy cái thiện pháp. Cho nên là bước thứ hai ngài nói rằng là tam bảo là ruộng phước, nên gieo trồng, cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng, không mất đi đâu hết. Lấy cái tiền của mình là của cải vật chất đó, là phước báu hữu lậu đó, đem đi cúng dường trai tăng, cúng dường in tượng, cúng dường phóng sanh. Như hôm nay là cô Thủy cúng dường 20 triệu phóng sanh. Thì đem cái đồng tiền của mình là mồ hôi nước mắt của cái phước báu hữu lậu đó đổi thành một cái ngân phiếu công đức gửi về Tây Phương Cực Lạc. Không những gửi về Tây Phương Cực Lạc mà ngay trong cõi này cuộc sống của mình bắt đầu thay đổi. Bệnh hoạn nặng không? Biến thành nhẹ, nhẹ biến mất. Thọ mạng của mình gần hết không? Kéo dài thọ mạng. Làm ăn không có tiền thất thoát đúng không? Bố thí cúng dường thời gian, trong mạng có tài, làm ăn tỷ phú. Điều này chúng tôi nói sự thật, không gạt gẫm quý vị đâu. Chúng tôi chiêm nghiệm được điều này, bởi vì cuộc đời chúng tôi cũng quá khổ đau rồi, nhiều cái nghiệp chướng bao vây, và trong mạng không có tài, bệnh hoạn đủ thứ. Và chúng tôi cảm nhận được cái điều bố thí tài là người được có tiền của, bố thí pháp là được trí tuệ, và bố thí vô ý phóng sanh là thọ mạng kéo dài. Chắc chắn là như vậy, trong kinh nói là không thể sai được. Tam bảo là ruộng phước, nên gieo trồng trong đó. Hôm trước có hai vợ chồng, cái chú chút xíu nữa ông sẽ lên tắc bạch, chú Đức Minh với cô Phật tử là Huệ Phương từ Thái Nguyên vào trong này, mà tuần trước có Phật pháp nhiệm màu. Ông nói một câu mà chúng tôi cảm động: khi mà con hiểu Phật pháp rồi, của cải của con dành cho con cái một phần nào nhỏ thôi, còn con phải đi làm Phật pháp để tích lũy phước báu cho con và cho tụi nó, chứ không có thể là cho nó hết như vậy, nó không biết bố thí cúng dường thì mang họa vào thân. Hay, ông này nói hay, hiểu được Phật pháp, và hầu như ông nghe đĩa chúng tôi rất là nhiều từ năm 2015 đến hôm nay. Bước thứ ba, thị Tây Phương vị chúng sanh dĩ tối hậu thân cố, nghĩa là ngài ra đời mang cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như con người, nhưng mà siêu việt không con người, là một cái thân cuối cùng để thành vô thượng danh đặng chánh giác. Ví dụ như mình tu cái pháp môn tịnh độ thì thân này là thân cuối cùng để nương nơi nguyện lực của Phật A Di Đà để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu bọn phàm phu chúng ta chỉ như vậy mới gọi rằng là thân này là thân cuối cùng, chứ còn không thì sao? Nếu không nguyện vãng sanh và đủ nhân duyên vãng sanh thì không chừng là cái thân sau là thân phụ nữ, bây giờ là nam. Hoặc giả là có những vị bây giờ là nam, về sau là nữ. Hoặc giả là bây giờ là nữ, về sau là nam. Và có những vị là bây giờ là người, đời sau là lên cõi trời, nhưng mà vẫn nằm trong luân hồi sanh tử. Có những người bây giờ là người, đời sau mang súc sanh mất. Vì sao vậy? Suốt ngày cứ nghĩ con này ăn con kia, rồi nuốt con nọ, rồi nhai con kia, rồi nấu con nọ. Tâm tư cứ nghĩ con này con nọ trong ba buổi ăn, và hầu như ngày nào cũng nghĩ, đến là đêm cũng nghĩ luôn. Bởi vì nó là thức ăn để sinh sống, thì nghĩ gì ra đó, nghĩ nó một thời gian đồng hóa với nó, mà mới vô hòm chết rồi á, nghe lục cục, dở cái hòm lên thấy con heo. Con người biến thành con heo. Bữa thầy Minh có cái câu chuyện thầy đọc, đang là con người mà chết rồi, vậy mà tự nhiên là biến thành con heo. Nghe lục cục trong hòm, mở ra thấy con heo. Nghiệp báo nó chuyển từ thân con người mà thành con thú vật. Thì ông tổ nói có những con người trong hiện tại họ biến thành con heo, con rắn, con mãng xà luôn, con dê luôn, mang thân người mà tâm thức nó biến dạng như vậy, thành thú bốn chân, cho đừng nói là lúc chết. Lúc chết là biến chắc ăn rồi. Nếu người đó là thường nghĩ đến con này con nọ, ăn nuốt con kia, sát hại con nọ, thì lúc lâm chung biến thành con đó là chắc ăn như vậy. Nghe điều này không ai chấp nhận đâu. Làm sao họ chấp nhận được? Họ ăn họ vẫn thấy họ là con người, đúng không? Họ ăn họ thấy họ vẫn là đang là con người. Bởi vì họ không thấy nghiệp lực chi phối đang chuyển hóa. Đến lúc mà nó đã thành súc vật rồi, lúc đó họ té ngửa giật mình, đã muộn rồi bạn ơi, muộn rồi. Giờ thánh hiền Phật Bồ Tát, quý thầy nói lời thánh hiền Phật Bồ Tát không nghe, không để trong lòng dạ, thì người này gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề nghĩa là gì? Không tin nhân quả thiện ác. Điều này chúng ta nói có động chạm đến người ăn mặn trong ngày hôm nay có mặt ở đây. Không biết tên ai, nhưng mà nhìn mặt là cũng nghi nghi lắm. Chẳng lẽ trong này không có người ăn mặn ta? Có. Nhưng hôm nay nhân cái ngày Đức Phật ra đời, mà khi ngày ra đời là tất cả chúng sanh được ăn vui. Quý vị thấy ngày rằm là người ta ăn chay đúng không? Ăn chay cả tháng 4 luôn, cả tháng 7, cả tháng 10. Cho nên thành ra là đấng cha lành là Bồ Tát Hộ Minh ra đời là tất cả không những loài người hân hoan, loài trời hân hoan, nhạc trời reo rắc, mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài tán thán ngài xuất hiện ở cõi ngũ trược này, mà tất cả chúng sanh cũng được an vui luôn. Thì quý vị biết cái phước báu của ngài như thế nào? Tất cả chúng sanh là gà vịt heo chó trong ngày rằm ít ai ăn. Hôm nay ngày rằm đi mua cá dư nhiều lắm, ngày thường mua cá ít vì ăn nhiều quá, chúng sanh ăn quá, cho nên thành ra có nhiều lúc không có mà mua luôn. Như vậy hôm nay mình lên chùa mình nghe điều này thì mình tin sao? Ăn ít lại, không giết trong nhà nữa, bằng cách ăn ít lại, giảm từ 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 từ, giảm đến lúc là không ăn nữa. Điều gì xuất hiện? Điều gì xuất hiện? Thân thể mạnh khỏe, tinh thần an vui, và tâm từ bi xuất hiện, niệm Phật dễ cảm với Phật. Mà tối chúng tôi nói, nếu mà trong lòng dạ của mình là tham sân si đầy bụng dạ, thích ăn thịt chúng sanh, làm khổ chúng sanh, thì miệng tuy niệm Phật nhưng mà tâm ngăn cách cùng Phật rồi. Vì tâm này không có thiện lương, dẫu có thiện đó là ngụy thiện nhân. Lắng nghe cho kỹ chỗ này, bữa nay không phải la ai hết, mà ai có ráng chịu mà nghe. Học giáo lý của nhà Phật là mình phải học như rứa, mình phải học như thế, mình phải nghe để mà mình thực hành. Bởi vì người đó nói, người không lừa gạt mình. Người ta nói, người ta không dụ dỗ mình đi vô con đường đau khổ, thì lý do gì mình không nghe? Chỉ có lý do là mình quá cứng đầu, ngang ngạnh, nghiệp chướng quá sâu dày, chưa chuyển hóa được. Thì bây giờ mình phải phát nguyện chuyển từ từ. Ngay ngày rằm hôm nay, chiều nay nó thèm thịt cỡ gì đi nữa, ăn chay là ăn chay. Ngày rằm ăn chay. Trong này chúng tôi vẫn biết có những người ăn chay thập chay rồi lục chay, muốn ăn chay để mà cho nó không quên á, thì ăn chay ngày là ngày nào cũng ăn nó không quên. Trong thời lục chay chừng quên à. Rồi bước thứ tư, thị bắc phương vị chúng sanh ngã đắc a nậu đa la tam niệm tam bồ đề, là nhìn về phương bắc. Ngài nói rằng ta ra đời để chứng đắc cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là Phật tánh, và chính do cái Phật tánh này hôm nay ta chứng đắc được, ta mới thoát ly sanh tử luân hồi, là ngã đắc a nậu đa la tam niệm tam bồ đề. Nghe chỗ này cho kỹ, có câu này hay à. Chúng sanh vì không chứng đắc được tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và tâm bồ đề và tâm vô sanh bất diệt này, cho nên chúng sanh phải sanh diệt trong cái dòng đời sanh diệt này, phải trôi lăn hoài, sanh tử hoài. Một đời này mình tưởng 100 năm là mình tưởng dài phải không? Nhưng mà ít người 100 năm lắm, 5-70 năm, 2-30 năm, do sát sanh hại mạng, ăn thịt chúng sanh nhiều quá. Vì mình ăn cho nên người ta mới nấu, người ta mới giết, người ta mới nuôi, cho nên thành ra người ăn, người nấu bán, người giết và người nuôi cộng nghiệp giống nhau y chang. Cái điều này là tổ sư Ấn Quang nói, chứ không phải chúng tôi tự bị đặt đâu. Do cái nghiệp lực này mà nó dắt cho mình đi sanh tử luân hồi. Mà ngài vừa sanh ra, ngài thấy Đề Bà Đạt Đa bắn con chim, mà con chim bay trên trời, mà ông này thiện xạ bắn con chim đang bay trên trời, mà bắn trúng con chim rớt xuống, mà rớt ngay chỗ Bồ Tát Tất Đạt Đa. Ngài cầm con chim, ngài rút cái mũi tên ra, cái bắt đầu là ngài so dịu cho nó. Đề Bà Đạt Đa chạy tới giành, nói là con chim này do tôi bắn trúng. Nó kêu trên trời không phải là chim của ai, bây giờ trong tay của người nào thì chim của người đó. Cái trí tuệ ngài lý luận vậy xong ngài thả bay mất. Đề Bà Đạt Đa chả làm gì ngài được hết. Ngay lúc đó ngài đã có lòng từ không giết rồi, đúng không? Tất cả chư Phật thành Phật là phải nuôi dưỡng được lòng từ không giết, không ăn thịt chúng sanh, hiếu thảo cha mẹ, cung kính sư trưởng, lòng từ không giết là 10 điều thiện. Thì người này thực sự sống trong cuộc đời họ an vui cực kỳ. Hiện tại an vui và lúc chết cũng an vui. Khi chết là nói cười vui vẻ, rồi thác các căn vui vẻ, sanh về cõi lành, nếu niệm Phật là sanh về cực lạc. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi nói thực sự là tâm đắc về cái tịnh nghiệp tam phước. Bậc thứ 6, thị phương thượng vị chúng sanh quy y thiên nhân cố. Nhìn về phương trên, ngài là chỗ cho người trời để quy y. Quy y cố tức là người trời quy y theo ngài, nương tựa theo ngài. Và bước thứ 6, thị phương hạ vị chúng sanh dị dục hàng ma cố. Ra đời để mục đích hàng phục ma quân. Mà muốn hàng phục được ma quân á, thì buộc trong tâm của mình phải hàng phục được ma quân trong tâm của mình. Khi mà ngài thành Phật á, thì các thiên ma và các vị ma ba tuần thị hiện đủ kiểu để mà cám dỗ ngài. Thị hiện thành Gia Du Đà La là vợ của Tất Đạt Đa, và thị hiện ra dụ ngài, kêu ngài đi về. Ngài nói trong lòng dạ của ta bây giờ đã ngay thẳng thanh tịnh, không còn dục nị nhiễm nữa, cho nên các vị hiện là hiện của các vị, mà ta an trú trong tâm thanh tịnh này, cho nên các vị đó không làm gì được. Và cuối cùng phải thỉnh ngài nhập Niết Bàn năm 80 tuổi ngài chịu hàng phục ma cố. Và bước thứ 7 là chúng tôi muốn nói điều này trong ngày hôm nay. Và bước cuối cùng là thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Thường mình nghe cái câu là thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn không, đúng không? Cái câu là vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ là rất có nghe, đúng không? Giờ lắng nghe câu này. Thiên thượng là trên trời, thiên hạ là dưới trời. Duy ngã là duy chỉ có, duy là chỉ có, cái chân ngã là tôn quý hơn hết. Chỗ này quý thầy nghe cho kỹ để chừng mình có thể lý giải được cái câu này. Vô lượng sanh tử hôm nay đã chấm dứt. Vô lượng sanh tử ư kim hỷ tận là tất cả nhiều cái thân trong nhiều đời nhiều kiếp sanh tử, làm người, làm gà, làm vịt, làm heo, rồi sanh lên cõi trời vân vân, hôm nay chấm dứt, không còn luân hồi sanh tử. Do chứng nhập được cái chân ngã thanh tịnh, do cái tâm vô sanh vô diệt này ngài đã chứng nhập được, cho nên ngài không còn luân hồi sanh tử. Ý nghĩa của cái câu thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ, vì ngài ngộ được cái tâm vô sanh rồi, cho nên thành ra ngài không có trôi lăn trong sanh tử luân hồi nữa. Và cái tâm vô sanh đó là Phật tánh, nó bất sanh bất diệt mà ai cũng có hết. Cho nên ngài nói rằng là ta là Phật đã thành và tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, mà mình chưa thành. Mà mình chưa thành mà mình nghĩ mình là Phật rồi, cho nên thành ra trong tâm mình có Phật. Cái nhiều người chấp lý, họ nói trong tâm họ có Phật rồi không cần niệm Phật, trong tâm họ là thánh thiện rồi cho nên họ không cần ăn chay, trong tâm họ coi như là sẽ thành Phật, cho nên thành ra thôi bây giờ cứ lay lắc như vậy cũng sẽ thành Phật. Quan niệm vậy sai lầm. Phật ngài tu ngài đã thành Phật, còn mình chưa tu mình chưa thành Phật được. Nhưng mà cái lý tức Phật là tâm mình tức Phật, nhưng mà do phiền não nó ràng buộc ở trong đó và mình không tự tại. Nếu mình đã thành Phật thì như Đức Phật ra đời, cái sự thị hiện của ngài là phải là Bồ Tát, chứ không phải là mình chui vô thai bào mình khổ đau như vậy đâu. Rồi cái sự thị hiện của ngài ra đời khác hẳn với mình, khác cực kỳ khác. Bồ Tát ra đời khác với phàm phu chúng ta vì nguyện lực, còn mình ra đời vì nghiệp lực, cho nên thành ra mình khổ đau. Mình vừa ra đời là gì? Khổ quá, phải khóc, đúng không? Không khóc bà mụ cũng giả ăn tác vô cho khóc để nở cái phổi ra thôi, chết làm sao. Cho nên mới nói là thọt sanh ra thì đà khóc chế, mà chẳng có vui sao chẳng cười khì. Vừa bước ra đời là khóc khổ quá rồi, đúng không? Mà cái lúc chết nữa thì thôi rồi, có nhiều người họ chết nó đau khổ cực kỳ, thân thì bệnh hoạn, không có người lo lắng. Rồi nằm chèo queo đó một đống và thuốc cũng không có tiền để mua mà uống. Hoặc giả có tiền đó mà uống thuốc không hết bệnh. Trời, nó khổ còn kinh hồn hơn cái lúc sanh ra nữa. Cho nên mới sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ mà. Bây giờ mình muốn cái lúc lâm chung mà không đau khổ thì bây giờ mình tích thiện, ăn chay, thương người, cứu vật, làm những phước thiện đó đi, không mất mát đi đâu đâu. Tuy rằng mình làm tiền trong túi mình thấy mất thiệt đó, nhưng mà có phước báu nó hồi đáp lại đó. Bọn phàm phu mình nhục nhãn không thấy, chứ mà là thiên nhãn là thấy rồi. Thiên nhãn là thấy cái việc là mình khi mình làm phước là mình có phước báu rồi, đúng không ạ? Nãy giờ chúng tôi nói gần hết 1 tiếng đồng hồ. Tôi có gia đình của anh chị Phật tử ở Phú Yên, nói lâu quá rồi cũng muốn lên chùa. Hôm nay con được lên, con ngồi con nghe sư phụ nói 1 tiếng mà con tưởng chừng như vài phút, nhanh quá hết, con thấy uổng quá. Khi hồi tối con nói như vậy xong rồi, chúng tôi sáng hôm nay dành thời gian nói chuyện nhiều một chút. Giờ chúng tôi nói cái chỗ này lắng nghe, nói cái khúc chỗ này: chúng sanh vì nghiệp lực mà không tu được, Phật Bồ Tát vì nguyện lực mà ra đời để độ chúng sanh. Vì sao thấy chúng sanh trong cõi ta bà này can cường và ở trong cõi ngũ trược này họ không chịu tu mà Phật vẫn vào trong cõi này để độ sanh? Lắng nghe chỗ này, lắng nghe chỗ này. Vì Phật thấy tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, chứ nếu mà các chúng sanh mà không có thể và không có khả năng để thành Phật thì Phật cũng không thể nào ra đời để độ chúng sanh. Mà Phật thấy chúng sanh sẽ được thành Phật. Trong văn sao Ấn Tội có nói chỗ này rất sâu. Phật thấy tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, và cũng sẽ thành Phật trong tương lai. Cho nên chúng sanh có can cường khó độ, có chướng duyên như thế nào, có khổ cực như thế nào, Phật vẫn ra đời để độ sanh. Còn chúng sanh thấy Phật là chúng sanh. Khi Phật ra đời có các ngoại đạo, có các chúng sanh thấy Phật là một vị người như bình thường. Trong văn sao Ấn Tội có nói chỗ này. Mà chúng sanh vì cái nghiệp báo cho nên không tu hành được, cho nên Phật ra đời để chỉ. Mà Phật ra đời mà ra cái cõi đời này nè để độ sanh thì Ngài thấy chúng sanh có cơ may để mà liễu sanh thoát tử, để mà tu hành, để mà thành Phật, có cơ may hơn cõi trời. Lắng nghe chỗ này. Ở cõi trời thì trong kinh nói là họ sung sướng. Bây giờ mình có phước báu, mình nghĩ đến ăn thì mình có tiền cái mình đi ra cái quán cái mình mua được liền, đúng không? Nhưng mà ở cõi trời họ không cần đi mua. Cái phước báu họ thù thắng, họ nghĩ ăn cái tự nhiên bát cơm xuất hiện en trước mặt cái rồi ăn. Rồi áo nó hơi dơ dơ rồi cái họ nghĩ đến áo cái tự nhiên áo bay đi hết cái áo khác vô. Cõi trời mà được như vậy đó, cực lạc thì càng tuyệt hơn vậy rồi. Nghĩ ăn có ăn, nghĩ mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất đó mà. Cõi trời họ có phước báu như vậy. Còn mình muốn mặc là gì mà phải bò ra chợ để mà tìm cái áo? Nếu mà không có tiền, không có phước báu thì không mua được. Mà có phước báu mua rồi đem về bận vô thì phải có một cái quá trình như vậy. Nhưng mà cõi trời thì họ có phước báu cho nên họ nghĩ mặc là có mặc liền, họ nghĩ nhà có nhà liền, cho nên họ quá sung sướng, họ cũng không tu được. À, ở nội viện đâu xuất thôi, chứ đi các cõi trời để hướng dẫn họ tu thì Phật nói họ không có thể tu được, bởi vì họ quá sung sướng. Cho nên thành ra Tổ sư Ấn Quang nói cõi trời cũng không có tu hành được mà khó niệm Phật để mà liễu sanh thoát tử lắm. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni mới thị hiện ra cõi người. Nhưng mà cõi người cũng không phải gì dễ niệm Phật, dễ tu hành đâu. Những người sung sướng đầy đủ của cải vật chất, suốt ngày chỉ nghĩ đến cái chuyện mần ăn, tính toán, xây dựng nhà cửa, lo lắng, bù đầu bù cổ, không có một chút thời gian gì để mà họ tu đâu. Thì giàu có quá cũng say cuồng trong vật chất. Và khi có vật chất rồi thì ai giữ được tấm lòng không có hưởng thụ để tạo nghiệp không? Khi có vật chất của cải rồi, lúc nghèo thì không nói, mà giàu rồi thì sao? Tứ đổ tường, ăn chơi chắc tán, trai gái nhậu nhẹt, cờ bạc đủ kiểu. Nếu mà người đó mà có tiền mà không có, có coi như là ăn chơi chắc tán, gọi rằng tứ đổ tường, thì người này thực sự phải học lời thánh hiền. Còn phàm phu là dính chắc, không chạy đâu hết, không chạy đâu khỏi, không cửa đâu khỏi được. Cho nên Ấn Tổ hay dùng danh từ là hưởng phước tạo nghiệp. Bởi vì trong lòng dạ mình nó có sẵn tham sân si thì nó tạo ra sát trộm dâm dối. Mà có cơ hội cho nó tiền bạc nữa thì thôi rồi, không chạy đi đâu hết, không cửa đi đâu mà thoát được nó hết. Cho nên mới là gọi là con người cõi này giàu quá cũng khó tu. Ghê chưa? Mà cái người giàu đó mà họ học lời thánh hiền, họ đem của đó họ nuôi người già, họ nuôi lo cho người nghèo, họ in kinh, họ bố thí, họ cúng dường, họ lo cho tăng ni, họ làm xây chùa, họ tạo những phước báu thì phước càng thêm phước. Họ có phước mà họ chi bớt, họ không có hưởng thụ một mình để tạo nghiệp xấu ác. Thì con người này phải là học lời thánh hiền, là phải có bậc chân sư để hướng dẫn họ, chứ còn không đố mà họ làm được. Đó, nhìn kỹ lại bàn bạc trong cuộc đời đi. Những người giàu có học một ngày họ ăn một cái bàn ăn được mấy triệu biết không? Bao nhiêu súc sanh chết vì họ biết không? Rượu bia họ uống như thế nào biết không? Đó. Cái chú Đức Minh hôm đó ông nói, ông là coi như là cái gì đó, làm trên tỉnh về thẩm tra mà về kinh tế các ngân hàng, không có con gì ông thiếu, không có rượu gì ông thiếu. Khi mà giác ngộ giật mình vì thấy gia đình rối rắm, gia đình khổ đau, gia đình bất an, cứ càng làm cho người ta bất an là mình là gia đình mình bất an, càng ăn nhậu là thân thể bệnh tật. Biết quay đầu ăn chay, cái niệm Phật, cái gia đình yên ổn, cái thân thể bất bệnh tật, rõ ràng nhãn tiền trước mắt liền đó. Mà họ có căn lành cái họ bám vô luôn, họ bám vô luôn, họ không thả, thì người này có thể thành tựu được, chuyển đổi được cái vận mạng được. Rồi, người nghèo quá cũng khó tu, chạy từng bữa ăn, lúc nào cũng nghĩ tiền đến, để nghĩ đến tiền để mà lo cơm áo gạo tiền, gia đình đói thiếu, đói rách. Tổ ông Quang kể một cái câu chuyện là vừa bước ra khỏi cổng chùa thấy một đứa ăn xin. Ngài kêu niệm Phật, ngài cho một đồng. Nó không niệm, ngài rút trong túi ra 10 đồng, niệm hết 10 đồng, ta cho 10 đồng. Trong túi, trong tay của ngài mấy chục đồng luôn, ngài niệm bao nhiêu câu sẽ cho bấy nhiêu đồng. Mà không niệm là không niệm, đứng òa lên khóc, ngài vứt cái đồng tiền để ngài đi. Ăn xin mà đến dụ tiền cũng không niệm được, ngài nó quá khổ, căn lành quá yếu kém. Trong văn sao ông tổ nói căn lành quá yếu kém, dụ tiền để niệm Phật mà niệm cũng không được nữa thôi rồi. Thì khổ quá cũng khó tu, khổ quá cũng khó tu. Cõi người mình ăn, cõi trời thì không nói rồi. Rồi có những người họ cũng có tu hành, nhưng mà họ chấp lý phế sự, họ học toàn bộ kinh tạng, họ thông lý, nhưng mà căn cơ của họ không phải là thượng căn. Mà không phải là thượng căn mà họ thông được lý, họ không chế ngự được phiền não. Câu này trong văn sao ngài nói đi nói lại, cho nên hôm tối hôm qua chúng tôi nói, bữa nay nói nữa. Thông lý tức là họ hiểu tham là tư hoặc, mà khi có tham rồi nó sát chậm giấm dối liền đó. Mà khi họ hiểu được như vậy, mà nghiệp lực nó lôi cuốn như vậy, mà khi có sát chậm giấm dối thì đọa lạc tam đồ có hoàng. Họ hiểu như vậy xong cái là họ chế ngự được tham liền. Thì người này là bậc thượng căn, dùng lý chế ngự được phiền não. Nhưng mà bậc trung hạ căn như chúng ta hiểu ra được tham rồi, nó có cái sức mà dắt mình đi đọa lạc như vậy rồi, thì bây giờ họ dùng cái sự họ lễ Phật, họ niệm Phật, họ trì thần chú đại bi, họ tụng kinh, họ dụng công nữa, thì sự và lý này thực sự họ tha thiết họ tu, thì họ đột nhập được phiền não, họ đốn phá được phiền não rất dễ dàng, gọi là sự lý viên dung họ hành trì. Còn nếu người mà họ chỉ biết sự là họ ngày hàng ngày niệm Phật mà không hiểu được cái lý là công A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, là vô lượng công đức. Mà vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức có trong tâm mình, thì nghiệp báo của mình giảm dần, thì trí tuệ phát sanh, phước đức phát sanh, và bỏ bát thân này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà lúc vãng sanh thì các căn vui vẻ nói cười rồi thác. Nếu mà họ hiểu được điều này nữa mà họ dụng công thì tốt vô cùng. Còn họ không hiểu điều này, họ niệm Phật thời gian coi từng chừng họ chán, họ kêu không có ích. Dẫu cho người khác nói cho họ nghe như hôm nay vậy nè, nhưng mà họ vẫn bỏ, họ vẫn bỏ, họ không dụng công được. Thì họ dùng sự mà không hiểu lý, căn lành thấp kém thì họ bỏ liền, họ bỏ niệm Phật liền. Rồi, học giáo lý rồi đó nghe, là người Phật tử rồi đó, mà vẫn không thâm nhập vô được cái pháp môn mà Đức Phật quyền ký là 10.000 năm, đó là pháp môn tịnh độ, không thâm nhập. Rồi có những người niệm Phật thì họ làm màu mè sáng thời, tối thời thôi. Còn ngoài thời gian đó họ vẫn là gì? Tính toán mua mô, lo toan đủ kiểu. Và bệnh nằm trên giường bệnh vẫn còn tính toán. Họ kết duyên rất là mỏng nhẹ với pháp môn niệm Phật. Đời sau họ chỉ có cái duyên gọi rằng là viễn nhân, là gieo cái nhân của đời sau rất xa. Họ không thoát ly sanh tử luân hồi nữa. Họ không thoát ly sanh tử luân hồi được. Ghê chưa? Vô tịnh độ rồi đó, vô tịnh độ rồi đó. Mà cũng gì, hai thời sáng tối, đơn giản không dụng công nhiều và không quyết liệt để bản sanh, gọi là cởi ngữ xem đèn. Không ăn thua, không ăn thua. Trường hợp nào? Trường hợp nào ngài nói cái người đã chịu niệm Phật, đọc kinh giáo của pháp môn tịnh độ, thông kinh giáo, thông kinh văn, dụng công tu hành, tinh tấn, phát nguyện một đời này vãng sanh, dùng tín nguyện làm gốc. Khi có tín nguyện thì họ xem cái cõi đời này giống như là hầm xí không đáy, giống như lao ngục. Họ muốn thoát ly ngày đêm, họ muốn thoát ly đó là tín nguyện. Họ mơ ước về Tây Phương Cực Lạc giống như quê hương mà họ mà được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời giới thiệu. Họ tha thiết họ muốn về cổ hương, muốn gặp cha gặp mẹ, ngày đêm họ muốn như vậy. Họ tha thiết họ niệm Phật, cõi đời này có tiền xài chơi không có thôi, có nhà tốt ở không có thôi. Họ rất tự tại và bình an với cuộc đời này. Họ không có tự làm khổ mình, tự làm khổ người, và họ an vui, họ sống, họ chờ ngày vãng sanh, và họ thành tâm niệm Phật, không cho gián đoạn. Phú không gián đoạn thì phải dùng cái máy thôi. Cái máy niệm một câu, mình niệm một câu thì còn bật máy, chứ mà thả máy một cái là mất tuột lút liền, không vô được. Đó, cái con người mà Ngài nói là thấu lý để hành sự và tha thiết tín nguyện vãng sanh. Bên cạnh đó phải là đừng làm các việc ác, siêng làm các việc lành. Rồi tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, hiếu để chúng tín lễ nghĩ liêm sĩ. Những cái điều này họ làm được, họ là bậc thánh hiền, thì lúc lâm chung họ được vãng sanh. Đó, cái trường hợp người vãng sanh là vậy. Còn người ở cõi súc sanh, họ chết hay làm loài súc sanh, thì hàng ngày cái loài súc sanh đó nó quá si mê và nó không có cơ hội để mà học Phật Pháp. Giống như chúng ta ngồi đây, giờ mang mấy con gà ăn dịch vô để đây, coi mấy con cá ngồi kia nghe mà không biết nghe kiểu gì của đó. Tiếng nó cũng không thông được tiếng người, nó chỉ cảm nhận được những cái phước rất mỏng, cho nên là súc sanh cũng không có cơ hội niệm Phật nè. Cho nên Ngài cũng không hiện vào súc sanh, đúng không? Rồi ở ngạ quỷ thì thôi, đói khát vô cùng. Địa ngục thì khổ, không có cơ may gì, nghe tiếng người, tiếng trời, nghe tiếng thiện, tiếng lành cũng không được nữa, thì làm sao họ biết cái cơ may nào họ niệm Phật. Hôm bữa chúng tôi nghe cái văn sao này, tổ sư ông Quang nói ông khổ mà ông cũng chưa khổ, nhưng những người mà không có cái cơ hội niệm Phật, ông đang ở trong tù phải không? Ông viết cái lá thư cho người trong tù đó, ông đang ở trong tù mà hôm nay ông viết lá thư đến cho tôi mà tôi viết thư lại cho ông, thì bây giờ ông hành theo những gì trong lá thư thì đây là cơ hội ông bế quan. Đang ở trong tù mà Ngài nói bế quan nhập thất. Ông bế quan 10 năm trong tù, ông ra ông siêu quần bạc tỷ cho coi. Rồi ông nghĩ lại, ở cõi đời này mà người ta không khổ thì ai không rong chơi trong phường thanh sắc. Ghê chưa? Rồi những người họ đắc ý, họ thành công, họ thành tựu được vật chất hay là địa vị gì đó, có khi nào họ nhìn lại trong tương lai họ rớt xuống vực thẳm không? Không đâu. Khi họ rớt tan xương mất mạng rồi bắt đầu là họ mới bừng tỉnh được. Chúng sanh là như rứa đó. An ủi ông đó thấy thôi, vô tù Ấn Độ nói cơ hội nhập thất tốt. Cho nên Bồ Tát ông lấy lộ kiểu gì cũng được. Hay thiệt, công nhận văn sao tuyệt, tuyệt. Hồi nãy giờ quý vị nghe chúng tôi nói là chúng tôi lấy những cái tinh yếu ở trong đó ra, mà khi mình thâm nhập từ từ, mình có công sức để mà mình đào sới, cũng như mình có công sức mình đào cái giếng mà có nước mình uống á, thì tuyệt hơn là người ta múc nước đưa cho mình. Nhưng mà múc nước đưa cho mình uống cũng đỡ khát rồi, đúng không ạ? Rồi tiếp tục mình đi đào, cho ai mà cho uống hoài á. Thực sự cái buổi sáng ngày hôm nay, nhờ coi như là đại chúng mà tôn kính Bồ Tát Tất Đạt Đa thì hiện ra đời làm những cái bánh kem. Coi như là trưa hôm qua là chúng tôi trực chiến, mà đợi khi nào cái cô Như đó cũng mang bánh kem lên rồi chúng tôi mới yên tâm để mà đi về nghỉ ngơi để chiều lên dự lễ. Và chút nữa đại chúng thọ trai thì mình sẽ dùng cái bánh kem hoa sen này để chia hết đại chúng mà dùng. Ai ăn giơ tay lên. Ai cũng giơ tay hết trơn rồi. Còn mấy Phật tử đang xem trực tiếp, ăn ông giơ tay lên, có đâu ăn, ăn qua hình ảnh thôi chứ sao. Giảng đến đây thôi, 10 giờ kém rồi. Còn muốn nói nữa lắm. Tuy nhiên thay đổi không khí một chút để thầy Minh đọc cái lời khai thị của Ấn Tổ trong văn sao. Tuyệt hay, lắng nghe nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng đang hiện diện, cũng như là quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng trong ngày lễ đản sanh ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị những đoạn thiết yếu trích trong văn sao Tinh Hoa Lục. Số 1. Lời dạy chuyên tu tịnh nghiệp của Ngài Thiện Đạo có thể gọi là tỏ rõ tâm chuyên nhất, nhưng Ngài Vĩnh Minh dạy vạn thiện đều tu, há có thể gọi là ngăn lấp tâm chuyên nhất ư? đúng là sai lầm đến cùng cực. Phải nói là pháp môn tịnh độ có chuyên và viên, do căn khí của chúng sanh bất nhất nên chư tổ lập pháp bất đồng. Ngài thiện đạo dạy người nhất tâm trì danh, không dạy tu tạp nghiệp là vì sợ người căn tánh trung hà, do tạp nghiệp đến nội tâm khó quy nhất. Do vậy Ngài dạy chuyên tu. Ngài vĩnh minh dạy người vạn thiện đều tu, hồi hướng tịnh độ là vì sợ bậc thượng căn hạnh chấp vào một bên, đến nội phước huệ chẳng thể xứng tánh viên mãn nên dạy viên tu. Nếu là người chưa đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ thì lập ngôn quyết khó khỏi mắc điều tệ. Ví như ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy được khoảng trời xanh chừng bằng miệng giếng mà thôi. Số 2. Trong những kiếp xưa, Đức Thích Ca, Đức Di Đà từng phát đại thệ nguyện độ thoát chúng sanh. Một vị thị hiện sanh nơi ối đồ, dùng cái uế, dùng điều khổ để chiết phục, đưa đi. Một vị an cư tịnh độ, lấy tịnh, lấy lạc để nhiếp thọ, hồng nhào luyện chúng sanh. Ông chỉ biết ngu phu ngu phụ, vẫn có thể niệm Phật nên đến nỗi miệt thị tịnh độ, sao chẳng xét suy. Trong phẩm Nhập Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm, sau khi Ngài Thiện Tài đã chứng ngộ gần bằng chư Phật, Phổ Hiền Bồ Tát bèn dạy dùng 10 đại nguyện vương, hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Lại còn khuyên dạy khắp hoa tạng hại chúng đó ư? Trong toàn thể hoa tạng hại chúng, chẳng có một ai là phàm phu nhị thừa, mà đều là bậc pháp thân đại sĩ, thuộc 41 địa vị, cùng phá vô minh, cùng chứng pháp tánh, đều có thể nương vào bổn nguyện luân hiện thân, làm Phật trong thế giới không có Phật. Số 3. Phải biết, một niệm chân tánh của chính mình vốn chẳng có chết. Sự chết vừa mới nói đó chỉ là xả thân này để lại thọ cái thân khác mà thôi. Nếu chẳng niệm Phật thì sẽ phải thuận theo nghiệp lực thiện ác, để lại thọ sanh trong nẻo lành đường dữ. Đường lành là trời người, đường ác là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. A-tu-la vừa gọi là đường lành, vừa gọi là đường ác, vì họ tu nhân cảm quả đều là thiện ác xen tạp. Nếu như trong lúc lâm chung nhất tâm niệm Nam-mô-a-di-đà-phật, thì do tâm niệm Phật chí thành ấy ắt quyết định cảm được Phật đang dấy lòng từ bi lớn lao, đích thân tiếp dẫn khiến cho ta được vãng sanh. Số 4. Thêm nữa, đừng nghi rằng ta là nghiệp lực phàm phu, chỉ do niệm Phật trong một thời gian ngắn, sao lại có thể thoát khỏi sanh tử, vãng sanh Tây Phương. Nên biết rằng, vì Đức Phật đại từ bi, nên dẫu là kẻ tội nhân thập ác ngũ nghịch rất nặng, lúc lâm chung tướng địa ngục đã hiện ra, mà nếu có thiện tri thức dạy cho niệm Phật, bèn niệm 10 tiếng hoặc chỉ 1 tiếng thì cũng được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Hạng người ấy chỉ niệm mấy câu mà còn được vãng sanh, sao vẫn cho rằng ta nghiệp lực nặng nề, niệm Phật ít ỏi để rồi sanh lòng nghi ư? Số 5. Đại sự sanh tử cần phải lo liệu sẵn. Nếu đợi đến lúc ra đi, lúc lâm chung mới tu, chỉ sợ bị nghiệp lực đoạt mất. Vạn đức hồng danh của Phật A-di-đà giống như lò luyện lớn lao. Tội nghiệp trong nhiều kiếp của chúng ta như một mảnh tuyết trong hư không. Nghiệp lực phàm phu do bởi niệm Phật nên nghiệp liền tiêu diệt, giống như mảnh tuyết ở gần bên lò lửa lớn, liền bị tiêu hết, chẳng còn gì nữa. Vả lại, huống chi nghiệp lực đã tiêu, thì bao nhiêu thiện căn sẽ tự nhiên tăng trưởng thù thắng, sao lại còn ngờ chẳng được vãng sanh và Phật chẳng đến tiếp dẫn nữa ư? Tam thế Như Lai đều cúng dường pháp, huống gì hạng phàm phu sát đất toàn thân đầy nghiệp lực, như tù nhân phạm tội nặng bị giam cầm lâu ngày trong lao ngục, không cách gì thoát ra được. May sao nhờ vào thiện căn đời trước, được xem kinh Phật, như tù nhân nhận được lệnh tha, mừng rỡ vô ngần. Do vậy bèn nương theo kinh pháp vái chào tam giới mãi mãi, thoát khỏi lao ngục sanh tử vĩnh viễn, đích thân chứng tam thân, về thẳng quê nhà niết bàn. Vô biên lợi ích do nghe kinh bèn đạt được, há có nên dựa theo tri kiến cuồng vọng, chẳng giữ lòng kính sợ, giống như nhà nho đọc sách trong cõi tục, buông tuồng khinh nhờn ư? Số 6. Nếu tự biết mình là phàm phu đầy rẫy phiền não, nghiệp lực đầy thân, không dựa vào hoằng thể nguyện lực của Như Lai, quyết khó thể trong đời này thoát khỏi luân hồi, mới biết lực dụng của giáo pháp, cả một đời Đức Phật đều chẳng thể sánh với một pháp tịnh độ. Trì chú tụng kinh để trồng phước huệ, tiêu tội nghiệp thì được. Nếu sanh tâm lầm lạc, muốn cầu thần thông thì có thể nói là bỏ gốc theo ngọn, chẳng khéo dụng tâm. Nếu tâm ấy cố kết, lại còn chẳng thông hiểu lý, giới lực không vững, tâm bồ đề chẳng sanh, tâm ta người càng thạnh, ắt sẽ có ngày bị ma dựa phá cuồng. Số 7. Phải biết nghiệp lực của chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn, như người tịnh nghiệp đã thành, dẫu thân chưa chết, nhưng thần thức đã hiện nơi tịnh độ. Kẻ ác nghiệp sâu nặng, thân còn nằm trên giường bệnh, nhưng thần thức đã bị xử phạt nơi u minh. Mạng tuy chưa tận, thức đã đầu thai, đợi đến lúc sắp sanh, toàn phần tâm thức mới gieo vào trong thai ấy. Lý này cũng chẳng phải là hoàn toàn không có, nên thông thường đa phần là có thức thay thế để thọ thai vậy. Các pháp trong tam giới duy tâm sở hiện, chúng sanh tuy mê nhưng nghiệp lực của họ chẳng thể nghĩ bàn, chính là do tâm lực chẳng thể nghĩ bàn, cũng là do thần thông đạo lực của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn. Số 8. Nếu nương theo pháp môn niệm Phật, sanh lòng tin phát nguyện niệm thánh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, bất luận xuất gia hay tại gia, sĩ nông công thương, già trẻ trai gái, sang hèn hiền ngu, chỉ cần nương theo giáo pháp tu trì, đều có thể nương vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh thì định huệ, chẳng mong được mà tự được. Phiền hoặc chẳng mong đoạn mà tự đoạn. Thân cận Di Đà thánh chúng, vẫy vùng nơi đất vàng ao báu, nương theo duyên thù thắng ấy để trở thành đạo nghiệp, khiến cho những người đới nghiệp vãng sanh sẽ lên thẳng địa vị bất thối. Những vị đã đoạn được hoặc vãng sanh sẽ mau chứng vô sanh. Đấy toàn là cậy vào đại bi nguyện lực của A Di Đà Phật và sức tín nguyện niệm Phật của chính người ấy cảm ứng đạo giao mà được lợi ích lớn lao ấy. So với kẻ chuyên cậy vào tự lực thì khó dễ khác biệt vời vợi như trời với đất. Số 9. Thế giới cực lạc là do A-di-đà Phật chứng triệt để Phật tánh sẵn có trong tự tâm. Tùy tâm hiện ra thế giới xứng tánh trang nghiêm, chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy sự vui trong cõi ấy không có thời kỳ cùng tận, ví như hư không rộng rãi lớn lao, bao hàm hết thảy xâm la vạn tượng. Tùy thế giới bao lượt thành, bao phen hoại, nhưng hư không rốt ráo chẳng tăng giảm. Ông dùng sự vui thế gian để cật vấn sự vui nơi cực lạc. Dẫu ông chưa thể thấy được sự vui nơi cực lạc, tuy ông chưa thể thấy hư không hoàn toàn, nhưng hư không trong vòng trời đất ông đã từng thấy qua, nó có biến đổi hay chăng? Phải biết hết thảy chúng sanh đều sẵn có Phật tánh. Vì thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy người ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương, do nương vào đại từ bi nguyện lực của A Di Đà Phật nên cũng được hưởng sự vui bất sanh bất diệt ấy. Do căn thân là liên hoa hóa sanh, nên không có nỗi sanh già bệnh chết. Còn thế giới do công đức xứng tánh biến hiện, nên không có những sự biến đổi thành trụ hoại không. Dẫu là thánh nhân cũng còn có những điều không biết, há có nên do pháp thế gian sanh diệt mà nghi ngờ ư? Số 10. Ví như một hạt cát bỏ vào nước liền chìm, nhưng khối đá mấy ngàn mấy vạn cân đặt trên một chiếc đại hỏa luân thuyền chẳng những không chìm mà còn chuyển sang được nơi khác để tùy ý sử dụng. Đá ví như nghiệp lực sâu nặng của chúng sanh, đại hỏa luân thuyền ví như Di Đà nguyện lực rộng lớn. Nếu không niệm Phật, cậy vào sức tu trì của chính mình để mong liễu sanh tử, thì phải đạt đến địa vị nghiệp tận tình không mới được. Nếu không, dù cho đoạn được phiền não hoặc nghiệp, chỉ còn sót lại một tí xíu thì cũng chẳng thể liễu được. Ví như một hạt cát cực bé cũng phải chìm trong nước, quyết chẳng thể tự mình vượt ra ngoài nước được. Số 11. Niệm Phật nên niệm 6 chữ, niệm 4 chữ cũng được. Như lúc đầu thì niệm 6 chữ, niệm đến nửa chừng hoặc lúc sắp ngưng bèn niệm 4 chữ. Nếu từ đầu đến cuối chẳng niệm Nam Mô sẽ trở thành ngạo mạn coi thường. Trong kinh phàm chỗ nào xưng danh hiệu Phật, không đâu chẳng đều có chữ Nam Mô, há nên tự lập chương trình. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, nên niệm 4 chữ. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng, đều phải trong tâm niệm cho rõ ràng rành rẽ, miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ. Tuy chẳng thể lễ bái, trong tâm thường phải giữ lòng cung kính như đối trước Phật. Như té vào lửa nước, cầu xin cứu giúp, trọn chẳng dám khởi một tâm niệm không chánh đáng. Tổ sư Ấn Quang khai thị người niệm Phật nên niệm kèm thêm danh hiệu Bồ Tát, Quán Thế Âm và trì thần chú Đại Bi. Trước kia Quang chẳng trì chú Đại Bi, năm Nhân Quốc 21-1932, Quang bế quan tại chùa Bảo Quốc. Mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa, bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đánh điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc xin Quang tụng cho một chén nước Đại Bi. Quang liền niệm ba biến bảo cầm về uống vào, bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa. Hằng Tôn bèn không về. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra hãy lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Hỏi: khi gặp nguy hiểm, lâm vào tình thế chẳng thể cùng một lúc kiêm tụng các chú, thì hãy nên ứng dụng như thế nào? Đáp: gặp phải tai nạn cực nguy hiểm, chỉ nên niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là đỡ tốn tâm lực nhất, lại có cảm ứng nhiều nhất. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên trả lời những câu hỏi của cư sĩ Khúc Thiên Tường năm 1932. Niệm Phật chú trọng tại vãng sanh, niệm đến cùng cực cũng có thể minh tâm kiến tánh, chứ không phải niệm Phật hoàn toàn chẳng ích gì cho đời hiện tại. Xưa kia Minh Giáo Tung Thiền Sư công khóa mỗi ngày niệm 10 vạn thánh hiệu Quán Âm. Về sau đối với mọi kinh sách thế gian không cần đọc đều biết. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên thư trả lời cư sĩ Tạ Thành Minh ở Tứ Xuyên. Còn nói đến chuyện niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì có gì là không được? Chẳng thấy Kinh Lăng Nghiêm nói cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ, như thế cho đến cầu đại niết bàn sẽ đắc đại niết bàn đó ư? Đại niết bàn là lý thể chứng được khi thành Phật, rốt ráo thành Phật mà còn đạt được, huống hồ vãng sanh Tây phương ư? Ác niệm vốn thuộc vọng tưởng, nếu không giác chiếu sẽ thành ác thật sự. Nếu có thể giác chiếu thì vọng tưởng giảm, chân tâm hiện. Nam mô A Di Đà Phật.
Thực sự bọn phàm phu chúng ta chưa ngộ vào trong cái cảnh giới mà thầy Minh đọc văn sao của Ấn Tổ. Nhiều lúc chúng ta nghe qua nó ngán và không thâm nhập nổi. Đó là tâm mình không tương đồng với cảnh ngộ của Tổ sư Ấn Quang. Bản thân tôi cũng chưa có thể đồng với tâm Ấn Tổ mà ngộ ra, nhưng mà nó có cái duyên. Có cái duyên nghĩa là khi nghe đến văn sao trong người nó hưng phấn, nó phấn khởi, nó an vui, nó có niềm tin vững chãi trên con đường đạo. Để mà thực sự thâm nhập ngộ thì vẫn chưa có ngộ sâu lắm, nhưng mà điều chúng tôi có kính tin được, mong hành giả tịnh độ, các thầy, các sư cô, các Phật tử có mặt ở đây cũng như anh lai trực tiếp trên toàn thế giới nên kính tin, có hữu ích thọ dụng một đời không hết. Những cái lời khai thị này là chúng tôi đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, trích ở trong văn sao ra, nghe nó thấm vô cùng. Lời của Tổ mà, phải đơn giản đâu. Mà khi mà mình lưu truyền cho đại chúng và phổ biến trên internet trên toàn thế giới, gọi là lưu truyền thiện thư, công đức thù thắng, mà những người đó họ thâm nhập, họ tu được thì còn hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Sở dĩ mà chúng ta hôm nay ngồi nói chuyện được quý vị điều này, và trong cảnh giới này và trong đại chúng này mà an định được như vậy, thực sự phải có chư Phật gia hộ, pháp lực Phật lực gia hộ. Và mình muốn gia hộ như vậy thì mình phải trước để tự hành, sau đó rồi phổ biến cho mọi người công đức tự hành hóa tha. Và hầu như những gì mà chúng tôi đọc trong đó chúng tôi hay làm theo. Vừa rồi có một bà cụ bên Ban Mê qua, mẹ có cô Phật tử đó hôn mê, chúng tôi vô khai thị không biết gì nữa, hôn mê. Chúng tôi lấy nước trì đại bi cũng khá lâu với đó, có mấy chai nước cũng gần cả năm, đem lên cho bà uống nửa chai, bà tỉnh luôn. Bà tỉnh luôn, bà không còn hôn mê nữa. Rồi con cái không biết đạo, không hiểu hộ niệm qua lôi kéo bà về mất. Cái cô mà con của bà cụ đem qua đây khóc quá chừng, tội nghiệp bà quá chừng, họ mang về bên đó mất. Cho nên hồi nãy ngài nói có ông bà đó mà đang hôn mê đó, ngài lấy nước đại bi cho uống cái bà tỉnh, rồi bà niệm Phật được. Những cái điều này mình thấy nó rất là vi diệu, nên áp dụng. Chúng tôi để mấy cái hũ gạo á, mấy hũ gạo để hàng ngày mình trì đại bi, mình tụng kinh niệm Phật, để cái lực gia trì gia hộ vô trong gạo, ăn khác hơn cái gạo mà mình không để chú đại bi. Rồi nước, rồi dầu thuốc gì cứ để lên đó hết, tụng đại bi uống khác. Ngài nói gì mình làm ở đó. Tin là phải có sự cung kính vô thì nó có cái công đức phước báo. Thôi hôm nay chúng tôi nói đến đây, mời MC ra làm ít chương trình. Dạ vâng, A Di Đà Phật.
Dạ, một lần nữa chúng con xin thành tâm tri ân đến ân sư ngày hôm nay đã ban bố cho chúng ta những lời pháp nhũ thật ý nghĩa. Xin đại chúng cho một tràng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng ạ.
Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đẳng Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hương các loại hoa thơm không bay ngược chiều gió,
hương của người đức hạnh ngược gió khắp tung bay.
Mùa an cư đang nở hoa đạo hạnh, trong 3 tháng cấm túc an cư tu học, khép mình trong kỷ luật thiền gia, sống trong nếp sống giải thoát của bậc tăng già, thay mặt Như Lai để truyền trì mạng mạch của Phật pháp, phát huy chánh pháp đến chúng sanh, luôn là kim chỉ nam hướng dẫn đến những tâm hồn đang chơi vơi trong bể khổ của trần gian.
Hôm nay nhân dịp đại lễ Phật đản, cũng là tháng an cư kết hạ của chư tôn đức, toàn thể gia đình Phật tử Đức Minh, gia đình Phật tử Phạm Thị Thắm, cùng gia đình Phật tử Phạm Thị Liên và một số quý Phật tử hôm nay thành tâm thiết lễ trai nghi, tình tài tịnh vật dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn đức chứng minh, nguyện đem công đức này để cầu nguyện cho toàn thể gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị em cùng thân bằng quyết thuộc hiện tiền phước thọ tăng long, cầu siêu cho cửu hiền thất tổ, ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ.
Kính bạch chư tôn đức, trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, dưới sự chứng minh trong chánh niệm của quý ngài, giờ đây có Phật tử Vũ Đức Nguyệt, pháp danh Đức Minh, xin được đại diện toàn thể gia đình cung kính dâng lên lời tác bạch cúng dường Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn. Kính bạch chư tôn thiền đức. Kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu thân mến. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày rằm tháng 4 năm Nhâm Dần, muôn hoa đua nở với mùi hương bát ngát. Vạn vật như reo vui đón mừng ngày kỷ niệm của Đức Từ Phụ Giáng Sinh. Nhân dịp này, con tên là Vũ Đức Nguyệt, pháp danh Đức Minh, xin thay mặt cho gia đình cô Ngô Thị Vững, pháp danh Vạn Thảo, cùng gia đình cô Phạm Thị Thắm, gia đình cô Phạm Thị Liên, gia đình chú Mai Tuấn Na, gia đình cô Diệu Bảo và một số Phật tử cùng nhau cô hội về chùa Quán Thế Âm thành tâm thiết lễ trai tăng. Trên cúng dường lên Đức Từ Phụ và dưới cúng dường hiện tiền chư tôn đức, nguyện đem công đức này hồi hướng cầu nguyện kỳ siêu cho hương linh Ngô Trọng Đạt hưởng thọ 88 tuổi, hương linh Phạm Thị Quỳnh hưởng thọ 75 tuổi, hương linh Phạm Văn Thắng mất ngày 15 tháng 4 năm 2006, cùng tổ tiên ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc, nhiều đời nhiều kiếp của chúng con và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được siêu sanh về miền Cực Lạc. Đồng thời cũng cầu nguyện cho chư tai tiêu diệt, thế giới được hòa bình, muôn loài chúng sinh được an lạc. Và giờ đây quỳ trước đại hùng biểu điện trang nghiêm, đạo tràng thanh tịnh, chúng con có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Kính thưa quý liên hữu, nhạc trời trỗi dậy khắp muôn nơi, hoa nở chim ca ý dị thường, rộn rã yêu đàm phơi nắng hạ, vườn lâm hoa rượu gió say hương. Thế là một mùa Phật đản nữa lại về với người con Phật khắp nơi nơi trên thế giới. Muôn triệu con tim cùng hòa chung một nhịp đập, hân hoan kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ. Ngài thị hiện ở đời như một đóa hoa bất diệt nở trong vòng sanh diệt. Sự ra đời của Ngài đã xóa tan mọi vọng chấp, si mê, để lại cho đời hương hoa giải thoát. Rồi hương thơm ấy mãi lan xa. Cách đây hơn 2600 năm, cũng vào buổi ban mai này, trong vườn lâm tỷ ni, bầu trời trong xanh khắp không gian tươi sáng, một đóa hoa yêu đàm bừng nở. Cả vườn cây hoa lá màu sắc rực rỡ, hòa cùng với mùi hương bát ngát để đón chào Thái tử Đất Đạt Đa Giáng Sinh. Trời mưa hoa, nhạc trời trỗi dậy, đất rung rinh, Ngài là hiện thân của tấm lòng từ bi vô hạn, đem lại cho sanh linh muôn ngàn hạnh phúc an vui, là bậc đại y vương cứu khổ mọi tâm linh đau khổ của con người, là bậc đại đạo sư dẫn dắt mọi loài vượt qua sông mê biển khổ đến bờ giải thoát. Kính thưa quý liên hữu, hôm nay đây chúng ta được đón mừng ngày Phật đản sanh như một lẽ sống mới lẽ sống đó như dòng nước thanh lương tươi mát tâm thức của chúng ta. Từ một chúng sinh đang lạc hướng trong bóng tối vô minh, tìm ra ánh sáng chân lý. Từ sự chán nản điêu linh của kiếp nhân sinh, chuyển sang niềm hy vọng một ngày mới tươi đẹp, hạnh phúc hơn. Đón mừng sự ra đời của Đức Phật Thích Ca, lòng chúng ta lâng lâng như thấm đượm hương hoa tinh khiết. Nhớ lại năm xưa, Ngài tuy giống như chúng ta, sinh ra trong cõi đời ngũ trược ác thế. Tuy nhiên, ác thế của ngũ trược không có thể làm nhiễm ô tâm thanh tịnh của Ngài. Như hoa sen trong bùn chẳng nhúm mùi bùn, Ngài đã hàng phục được phiền não, tham sân si, buông xả vạn xuyên, tầm sư học đạo. Trải qua bao gian lao thử thách, cuối cùng Ngài đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dưới cội Bồ Đề, Ngài đã tự độ thoát cho mình và sau đó chỉ cho tất cả chúng sinh con đường thoát khỏi luân hồi sanh tử. Ôi, cả cuộc đời Ngài là bài học sống động về đức hạnh, nhân cách và là người lái đò không củ của muôn loài chúng sanh. Vì thế, cho dù chúng ta có dùng tất cả những ngôn từ tuyệt mỹ của thế gian, cũng không thể nào ca ngợi được hết lòng từ bi và hạnh nguyện cao cả của Đức Từ Phụ. Kính thưa quý liên hữu, mỗi dịp lễ Phật đản, ngoài ý nghĩa tưởng nhớ công ơn của Thế Tôn, ngày này cũng mang một ý nghĩa thiêng liêng hơn, đó là nhắc nhở chúng ta phải học theo gương của Đức Từ Phụ. Nhìn thấu, buông xả và không ngừng nỗ lực tu học để khôi phục lại chân tâm thanh tịnh của chính mình. Hôm nay trong khung cảnh rực rỡ huy hoàng trang nghiêm thanh tịnh của chùa Quán Thế Âm, dưới ánh tử quang của Đức Thế Tôn, với sự hiện tiền chứng minh của ân sư và chư tôn đức, vì cảm niệm công đức vô lượng của Đức Bổn Sư trong ngày khánh đản của Ngài, chúng con thật vô cùng hoan hỷ. Với tất cả tấm lòng chí thành, chí kính, sắm sửa trai riêng trước là dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ và sau là cúng dường hiện tiền chư tôn đức, chúng con xin nương nhờ vào oai lực của Đức Như Lai, nhờ lòng hoan hỷ và sức chú nguyện của chư tôn đức mà Phật Pháp được trùng quang, thiền môn được nghiêm tịnh, pháp luân thường chuyển, hải chúng an hòa, phong điều vũ thận, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chúng sinh an lạc. Chúng con cũng xin hồi hướng công đức này cho thân bằng quyến thuộc hiện tiền và tất cả quý Phật tử hiện diện, cũng như đang trực tiếp trên Internet cùng tất cả chúng sinh luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, phước thọ vô biên, nghiệp chướng tiêu trừ, tinh tấn tu hành, chí thành niệm Phật, thừa tư thiện phước, ngay trong đời này, tốc thoát ta bà, tảo đăng lạc quốc. Chúng con cũng xin hồi hướng công đức này lên tổ tiên ông bà nội ngoại, hai bên từ vô lượng kiếp đến nay, và tất cả chư vị hương linh, vong linh, anh linh thai nhi trong khắp pháp giới được siêu sanh thoát tử, vãng sanh tịnh độ. Ngưỡng mong trên quý Ngài thủy tử ai mẫn chứng minh hứa khả nạp họ cho sự như pháp cúng dường này, để chúng con được gọi nhận công đức. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, vừa qua là những lời tác bạch đầy chí thành chí thiết của Phật tử Vũ Đức Nguyệt pháp danh Đức Minh, đại diện cho toàn thể gia đình. Giờ phút này đây, chúng con thành tâm đê đầu cung thỉnh sư phụ cùng chư tôn đức niệm Phật để chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay được thập toàn công đức, và chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Trên ân sư và chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con với tấm lòng tri ân sâu sắc xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo Thủy Tử gia hộ cho quý ngài có thật nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc, phước thọ miên trường, để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Và nhân ngày khánh đàn của Đức Thế Tôn, chúng con kính chúc toàn thể quý liên hữu và gia đình luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, như ý lão thật niệm Phật để đời này được vãng sanh cực lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con hết sức cố gắng, nhưng cũng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất. Ngưỡng mong quý ngài từ bi ai mẫn hỷ xả cho chúng con được thượng thừa công đức, chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chúng Mi.
Trong buổi lễ ngày hôm nay, chúng con xin thành tâm trân trọng kính mời quý Phật tử dâng vòng hoa lên cúng dường sư phụ trong buổi sáng ngày hôm nay.
Và chúng con xin trân trọng kính mời chú Đức Minh sẽ có vòng hoa tư thắm cúng dường sư phụ trong buổi lễ ngày hôm nay, để chúng ta dành một tràng pháo tay để tề hỷ công đức.
Tiếp theo, chúng con xin kính mời cô Phạm Thị Thắm có một vòng hoa cúng dường sư phụ trong buổi sáng hôm nay.
Và chúng con xin trân trọng kính mời cô Cẩm Linh cũng có vòng hoa tư thắm để dâng lên cúng dường sư phụ trong buổi lễ ngày hôm nay.
Chúng con kính mời chú Mai Tuấn Na có một vòng hoa dâng lên cúng dường sư phụ trong buổi sáng ngày hôm nay.
Và chúng con xin trân trọng kính mời cô Liên Phúc và cô Liên Hoa cũng có vòng hoa tư thắm cúng dường cho sư phụ trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin đại chúng hãy dành một tràng pháo tay nữa ạ.
Trong đại lễ Phật Đản năm nay, chúng con xin thành tâm tôn vinh và cung kính giới thiệu những gia đình quý Phật tử đã dâng những lẵng hoa, vòng hoa, những tịnh tài, tịnh vật phóng sanh cúng dường trong đại lễ Phật Đản năm nay. Chúng con xin được xướng danh gia đình Phật tử Giáng Hương, gia đình Phật tử Diệu Bảo,
gia đình Phật tử chú Đức Minh, gia đình Phật tử Phạm Thị Thắm,
gia đình Phật tử Ngô Thị Vững, gia đình Phật tử Phạm Thị Liên,
gia đình Phật tử Mai Tuấn Na, sư cô Hạnh Hải,
gia đình Phật tử Nga Tần, nhóm Phật tử Nguyễn Thị Tình,
công ty Ken Fashion, gia đình Phật tử Thùy Vân,
Phật tử Nguyễn Thị Thắm ở Lào Cai, Đoàn Thị Mạnh ở Kon Tum,
nhóm Bình Dương Tịnh Hòa, Phật tử Diệu Tín,
gia đình Phật tử Nguyễn Hoàng Anh ở Đồng Nai, chú Đạt Tiền Giang,
gia đình Phật tử Phạm Thị Yến ở Đồng Nai và cô Thanh Hà,
gia đình Phật tử Tạ Quang Cường đã là cô Thu ở Phú Yên.
Và lần nữa chúng con xin đại chúng dành một tràng pháo tay để tề hỷ tán dương công đức những Phật tử đã cúng dường trong ngày buổi lễ hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, có chú Đức Minh đã thay mặt đại diện cho một số quý Phật tử như cô Vững ở bên nước Áo, cô Thủy cũng ở bên nước Áo, cô Nguyễn Thị Út Em đang ở Đài Loan, cô Thắm ở tại Bảo Lộc, cô Liên tại gần nơi chùa của mình, tại pháp hội của mình cũng phát tâm cúng dường trai tăng. Hôm nay chúng tôi thay mặt cho toàn thể chư tôn đức tăng ni thành tâm chứng minh công đức và hồi hướng công đức này đến cho gia đình quý vị cũng như Phật tử hiện diện và toàn thể chúng sanh, nương nhờ cái công đức cúng dường trai tăng, phóng sanh, in kinh, đúc tượng Phật, thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, phước huệ song tu, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, và hồi hướng công đức cúng dường trai tăng, in kinh, phóng sanh hôm nay, hồi hướng cho các vị hương linh trong gia đình của quý vị và các vị hương linh thai nhi thừa tư công đức này, mà các vị hương linh sớm vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thưa quý vị, trong các gia đình thì có cô Vững, là cô này ở bên nước Áo, có một người chồng bị mù, mà cô thì gia đình rất là nghèo, tuy rằng ở bên nước Áo nhưng mà cổ làm kiếm tiền rất là vất vả. Nhưng mà mỗi khi cô thấm mà phát tâm lên chùa chúng tôi để in kinh phóng sanh là lúc nào cô cũng gửi tiền, và cô có cái tâm nguyện như vậy. Đáng lẽ cô về nhân ngày Phật đản nhưng mà giấy tờ của cô bị trục trặc, cô về không được. Và cô có cái lời gửi với chúng tôi xin nhắn nhủ cho toàn bộ quý Phật tử hôm nay cũng như online trực tiếp. Cuộc đời của cô rất là đau khổ và gặp nhiều cái trắc trở chướng duyên. Và cổ có đúng một người con trai, cổ không muốn người con trai cổ khổ như cổ, cho nên thành ra cô này mới phát tâm cúng dường làm phước in kinh giúp người nghèo. Tuy rằng không có tiền mà cổ sẵn lòng phát tâm rất là dũng mãnh, cho nên thành ra cổ có cái tâm nguyện đó là cổ nói rằng những người mà có gia đình bị khó khăn như cô, hoặc là chồng bị tật nguyền v.v. thì nên phát tâm cúng dường in kinh làm phước, thì gia đình này có sự chuyển hóa thay đổi rất là bầu nhiệm. Và hôm nay cổ thấy cổ rất là bình yên, an ổn, tuy là nghèo, thiếu thốn, nhưng mà tấm lòng của cổ rất là an vui do phát tâm cúng dường, làm những việc phước thiện. Cho nên Tổ Ấn Quang mới nói rằng là nhà tích thiện thì điều vui có thừa, nhà tích điều ác, sát sanh trộm cắp, làm những chuyện xấu ác thì nhà này việc khổ đau đem đến có thừa. Mà thường bọn phàm phu chúng ta làm nhân ác, nhưng mà chúng ta không thấy nhân ác đó sẽ đi gặp quả ác, cho nên chúng ta rất là bình thường dẫn dưng. Nhưng mà Phật Bồ Tát thì thấy nhân ác ngài tránh đi, không có làm. Mà gặp nhân quả ác đến thì hoan hỷ chịu đựng. Còn phàm phu của mình thì thích hưởng cái quả thiện mà lại thích làm cái nhân ác, ngộ cho mới làm phàm phu mãi mãi. Làm cái nhân lành không chịu làm, sợ tốn kém, mà mong hưởng quả lành thì làm gì có cái đạo lý đó. Mà làm cái nhân ác thì quả ác đến bắt đầu run sợ, sợ cái quả mà không sợ cái nhân. Cho nên Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Cho nên chúng tôi tán thán trước đại chúng, đó là một cô Phật tử có ông chồng mù, sanh đứa con trai, mà muốn cho đứa con trai này không khổ như cổ và học hành đỗ đạt và thành nhân chế mỹ, thì cổ nên tích phước cho nó. Và cổ nói là nên để lại cái phước đức cho nó, chứ nếu mà để lại cái tài sản cho nó mà trong mạng của đứa đó không có giữ được thì nó phá sạch. Trong mạng nó không có tài thì không thể nào nó giữ tiền được, trong mạng nó không sống thọ thì nó sẽ chết sớm. Hôm nay chúng tôi cảm động đến cái nhân vật cô Vững ở bên Áo này, cho nên ra chúng tôi có vài lời để mà chia sẻ với toàn thể chư tăng quý Phật tử, vì thời gian cũng không có nhiều. Và chúng tôi cũng xin thông báo đó là chương trình ngày 29, ngày Bồ Tát ở dưới Đại Ninh đó, thì có một cô Phật tử cổ phát tâm cúng dường tịnh tài cho 500 vị ở dưới Đại Ninh. Nếu Phật tử nào muốn xuống phát tâm cúng dường thêm dưới đó thì xuống, chúng tôi chuẩn bị gạo, nước, đồ đạc, rồi thức ăn, thức uống vân vân mọi thứ và phong bì để cúng dường cho 500 vị tăng là ngày Chủ Nhật, là ngày 29 đó. Bữa nay ngày 15 nè, rồi ngày mùng 1 á, là ngày thứ hai chúng tôi lại cúng dường trai tăng cho gia đình cổ trên này nữa. Cho nên quý Phật tử bên ngoài và ở các nơi nếu mà về tham dự cái buổi lễ trai tăng không phải Chủ Nhật á, thì ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch chúng tôi có buổi giảng và Phật tử cúng dường trai tăng, mà cô này cũng đặc biệt. Bữa nào chúng tôi sẽ nói cô này. Cô này bên Indonesia, cổ về cổ lo cho mẹ cổ ra đi rất là tốt, cô này cũng đặc biệt. Và ngày mùng 5 tháng 6, thay vì mùng 2 tháng 6 là giỗ của mẹ Giác Nhàn là cụ Liên Phương, nhưng mà mùng 5 vô Chủ Nhật, mùng 5 tháng 6 âm lịch có cái đám giỗ của cụ sư cô Liên Phương. Và ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch là chúng ta tổ chức lễ Vu Lan. 17 tháng 7 âm lịch là có cái giỗ của thân phụ chúng tôi. Thì có trai tăng nhưng mà chỉ nội bộ thôi. Đó là cái việc chúng tôi thông báo đến tháng 7 như thế. Chúng tôi xin ngưng tại đây. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, thế là chương trình đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 dương lịch 2022 tại chùa Quan Thế Âm đến đây đã chính thức khép lại. Trong không khí trang nghiêm đầy hoan hỷ, thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin thành tâm gửi lời tri ân sâu xa đến quý chư tôn đại đức tăng ni đã quang lâm và chứng minh trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính chúc quý ngài một mùa an cư kiết hạ, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, vô lượng các tường, luôn là bóng cây đại thọ che chở cho chúng sanh trên đường tu học và giải thoát.
Và chúng con xin chân thành gửi lời tri ân đến toàn thể quý Phật tử đã không quản ngại đường xá xa xôi, vân tộc về dự đại lễ tràng đầy thiêng liêng này, giúp cho đạo tràng được trang nghiêm và thành tựu viên mãn. Kính chúc quý vị sức khỏe, miên trường, vô lượng quang thọ, tinh tấn trên con đường tu tập để một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong quá trình diễn ra buổi lễ, không tránh những điều sơ sót, chúng con thành tâm cung thỉnh trên chư Tôn Đức và toàn thể quý Phật tử lượng thử bỏ qua cho chúng con.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và
kính chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ đây chúng con xin cung thỉnh sư phụ cùng chư Tôn Đức quang lâm bên ngoài đài Tam Thánh để dự lễ phóng sanh.
Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật.
Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909747474 hoặc 0933447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại sau: 0792 344 948 hoặc 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản: 1. Tài khoản cũ. Tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 007 47474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới. Tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11 11 74 74 74, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank. Tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng. Số điện thoại liên lạc 0933 447 312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Swift code BFTVVNVS 056. Account no 0561 370 7474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.